Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023. Thứ năm trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Toàn thể giáo hội Công giáo cũng đang hướng về Roma để hiệp hành với các thành phần dân Chúa chung quanh đấng kế vị Thánh Phêrô để cử hành thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16, cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện và cùng chia sẻ trong Chúa Thánh Linh. Bởi vì, như chính Đức Thánh Cha Francisco khẳng định khi khai mạc buổi họp đầu tiên, Chúa Thánh Linh đóng vai trò chính yếu trong thượng hội đồng, và nếu không có cầu nguyện thì không có thượng hội đồng. Phụng vụ giáo hội với trích đoạn tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào sứ vụ của Chúa Giêsu khi đến trần gian thi hành ý muốn của Chúa Cha, sứ vụ cứu độ và hệ lụy của sứ vụ ấy với hai hình ảnh lửa và phép rửa. Chúa Giêsu đến cứu độ con người không phải bằng con đường quyền bính, chính trị, mà bằng tình yêu và cái chết hy sinh trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đó là lửa tình yêu, lửa Thánh Linh mà Ngài đem đến trần gian và những mong cho lửa ấy bừng cháy lên trong sứ vụ của những ai muốn bước theo Người làm môn đệ. Chúa Giêsu thông ban cho chúng ta một tình yêu bất tận và cũng chỉ vì mục đích để chúng ta đi sâu vào tình yêu đó với lửa Thánh Linh, với cả quá trình thanh luyện trường kỳ. Chúa kêu mời chúng ta hãy bước đi theo con đường yêu thương của Người. Chúa Giêsu cũng nói đến hệ lụy từ sứ mạng của Ngài. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Rồi nhất là những chia rẽ đủ loại sẽ xảy ra trên bước đường sứ vụ ấy. Tin mừng không chỉ gây chống đối từ phía kẻ thù, mà còn là cơ hội cho người tin theo bị chống đối ngay từ phía người nhà họ hàng của mình. Hẳn rằng, khi nói về sự chia rẽ và chống đối, Chúa Giêsu không nói theo ý đơn giản như tương quan thường ngày, người này chống lại người kia, mà là sự chọn lựa dứt khoát bước theo Người trên con đường sứ vụ. Nghĩa là, đứng trước Chúa Giêsu và lời rao giảng của Người, cũng như các yêu sách của tin mừng, các môn đệ và các tín hữu được mời gọi phải chọn lựa. Ngay ở giai đoạn chọn lựa đầu tiên và sau đó, đã có tình trạng chia rẽ, khước từ hay công nhận, chọn yêu sách này hoặc yêu sách khác, vân vân. Tình trạng chia rẽ là điều không thể tránh được, ngay cả giữa các thân nhân trong gia đình như cha mẹ và con cái, mẹ chồng và con dâu, vân vân. Như vậy, Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu nói về sứ mạng của người là một lời khuyến cáo giáo hội và các thành phần trong đó, rằng sự kiện nước Thiên Chúa đến không phải để giáo hội hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động, một cách hiểu theo trần gian. Họ sẽ được hưởng bình an đấy, nhưng là thứ bình an mà họ phải cố gắng chiến đấu mới đạt được, chiến đấu trong gian truân thử thách, chiến đấu với cả những người thân thiết. Như Thánh Phaolô khẳng định, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Thế nên, nhiệm vụ đầu tiên của Kitô hữu chính là giữ cho ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã mang xuống trần gian, tức là tình yêu Thiên Chúa, lửa của Chúa Thánh Linh luôn cháy sáng, lửa mà chúng ta nhận được khi ông bà, cha mẹ, người thân yêu của chúng ta đưa chúng ta đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội. Không có lửa của thần khí, những lời tiên tri sẽ bị dập tắt, nỗi buồn thay cho niềm vui, thói quen thay thế tình yêu, việc phục vụ trở thành nô lệ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành hiện nay và cho chính mỗi người chúng ta được tràn đầy lửa của Chúa Thánh Linh, lửa của tình yêu mến, của sự hiệp nhất, để mỗi người biết mở lòng và sẵn sàng để Chúa Thánh Linh tiếp tục viết nên lịch sử của Hội Thánh, của thế giới và của chính bản thân mình. Xin Chúa Thánh Linh thấm nhập toàn thể con người chúng ta, trở thành người thầy nội tâm, dạy cho chúng ta biết cầu nguyện, để khi ta cầu nguyện, ta nhận biết mình cầu nguyện trong và với Hội Thánh. Amen.
Chúa